This is KBDT, Highland Park, Texas.
Hãy cho tôi nụ cười người ơi, hãy cho tôi một giây phút thôi, để tôi thấy đời đang sống, em ơi có hay không? Em cho tôi nụ cười là lời, nói với tôi rằng em rất vui, để tôi sống bằng hình bóng, đôi khi có, khi không. Em cho tôi bao nhiêu lời cay đắng, em cho tôi bao u phiền lắng đọng, em cho tôi mê, em cho tôi say, em cho tôi quên luôn kiếp tu đây.
Dũng em xin kính chào quý khán giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng 1160 AM của Radio Sài Gòn Đà Lạt. Thưa quý vị, nếu quý vị thường xuyên theo dõi các chương trình của đài 1160 AM thì chắc quý vị cũng đã biết đến chương trình hội luận cuối tuần với Kiều Trang. Và thưa quý vị, bắt đầu từ ngày hôm nay, chương trình hội luận với Kiều Trang sẽ trở lại với quý vị không phải là cuối tuần nữa, mà là vào mỗi sáng thứ ba hàng tuần từ 11 giờ cho đến 11 giờ 30. Từ Đà Lạt, Texas, Dũng Nghiêm gửi lời chào đến Kiều Trang từ California.
Dạ vâng, xin mến chào anh Dũng Nghiêm, xin mến chào quý vị khán giả của Dallas và buổi sáng của ngày thứ ba phải không anh? Và
đúng rồi.
Không biết thời tiết bên đó như thế nào hả anh ha?
Và trước tiên thì lần đầu tiên Dũng Nghiêm rất là hân hạnh có dịp cùng trò chuyện với Kiều Trang trong cái chương trình hội luận ngày hôm nay. Thời tiết của tiểu bang Texas ngày hôm nay thì nói chung cũng hơi u ám, nhưng mà bắt đầu chắc Kiều Trang cũng đã nghe rằng tiểu bang Texas là mùa hè rất là nóng, nóng kinh khủng rồi. Thì Cali có gì lạ không Trang?
Hôm nay thì thời tiết cũng âm u, cũng mát mát, cũng chưa có nóng. Ngày hôm qua thì có hơi nóng một chút, nhưng mà thời tiết sẽ hạ nhiệt trở lại đó anh. Thì hy vọng rằng những ngày sắp tới Trang lại thích những cái thời tiết mà nó hơi mát mát, thì nó làm con người ta cũng dễ chịu đó anh ạ.
Vâng, thì thời gian qua thì chắc chúng ta cũng đã nghe một trong những cái tin tức. Hôm nay chúng ta nói về, tuy là Dũng Nghiêm Kiều Trang cũng không có giàu lắm, nhưng mà hôm nay mình nói về người giàu đi ha. Thì chắc là mọi người ai cũng biết rằng một người giàu nhất nổi tiếng Hoa Kỳ nói riêng và thế giới nói chung thì ai cũng biết là ông Elon Musk. Thì ông Elon Musk thì sau khi Tổng thống Donald Trump đắc cử tại nhiệm kỳ 2 thì ông cũng đề cử Elon Musk là nhân viên đặc biệt của chính phủ để lãnh đạo một cái bộ hiệu quả chính phủ. Mục tiêu là cắt giảm ngân sách, những cái lãng phí cho chính phủ. Thì từ hôm Tổng thống Trump tuyên thệ nhậm chức đến giờ thì cũng đã 100 mấy chục ngày rồi. Thì thời gian qua thì ông Elon Musk đã làm rất là nhiều việc, ông bị chỉ trích rất nhiều, và cách đây mấy ngày thì Tòa Bạch Ốc cũng đã chia tay ông. Thì có rất nhiều nguồn tin, nhiều ý kiến. Thì theo Kiều Trang thì lý do ông rời khỏi cái bộ hiệu quả chính phủ là lý do gì Kiều Trang?
Thường thường chính phủ của Mỹ đó, họ có một cái khoảng thời gian để nếu mà họ cần một cái người đặc biệt nào đó vào trong chính phủ để làm cái công tác đó, thì họ có chỉ khoảng chừng 100 ngày cho tới 150 ngày mà thôi, để họ làm đúng cái vai trò trách nhiệm mà chính phủ cần thiết. Cho tới khi 100 ngày hết hạn thì cái người đó là sẽ không còn trách nhiệm với cái phần mà chính phủ mà họ cần trong một cái giai đoạn. Trong trường hợp này là Elon Musk là một người tỷ phú, biết về công nghệ rất là khá là cao. Giống anh Vũ Nghiêm biết đó là hệ thống của chính phủ thật là nó bị cũ đi, và đôi lúc có những cái hồ sơ cần phải làm theo chi cứu bằng tay, chứ không phải là theo một trong được nạp vào trong những điện toán. Thì Elon Musk thì một trong những người đó, họ sẽ đi vô trong cái department mà chính phủ cần họ đi vào, mà để làm sao tìm được những ngân sách và cân bằng lại những ngân sách hoặc những cái thất thoát mà chi tiêu nó như thế nào. Thì trong cái trường hợp này là Elon Musk đóng một cái vai trò leader của cái nhóm bộ Doge để làm sao tìm ra được cái phương thức để làm cho cái hệ thống nó tốt hơn. Thì trong cái thời gian đó thì ông tìm những cái lỗ hổng mà chi tiêu mà không đúng cách, hoặc thậm chí chi tiêu mang lại cái tính chất nó có vẻ là là gian lận ở trong đây, và không phải gian lận là chỉ là 100, 200 hay là bao nhiêu chục ngàn mà thôi, mà lên tới hàng tỷ đô la, nhiều cái cấp độ khác nhau, nhiều cái program mà chính phủ đưa ra mà không đưa đến người cần thiết, nhưng mà lại lọt qua dòng tay của những người mà gian lận điển hình, giống như thí dụ một người có thể là một trên 150 tuổi vẫn lãnh được tiền an ninh xã hội, social security, và một người chưa sinh cũng nhận được tiền social security, and so on. Chắc mình nhiều ngày qua mình đã có nghe qua là bộ Dodge đã tìm những cái rồi là gần là những cái loss, những cái thất thoát, những cái mà bị gian lận trong một cái hệ thống mà không có phải nói là quy chi cứu là ai là chịu trách nhiệm cho những cái thất thoát này đó anh. Dạ, thì cái đó là cái vai trò phải tìm ra những cái thất thoát, và từ đó họ mới đi đến một cái giai đoạn là chi cứu nó như thế nào. Thì Elon Musk thì cũng hết ngày hết tháng trong một cái chức vụ của ông, thì ông phải đi ra khỏi tòa bạch ốc, khỏi cái chính quyền của Trump thôi đó anh. Dạ,
vâng, cái đúng rồi thì đấy. Yeah. Đúng rồi, thì về trên các tin tức truyền thông thì nói như vậy, tức là ông chỉ không phải là được bổ nhiệm, không phải là nội các chính thức, ông là người trong nội các, không được thượng viện phê chuẩn, ông chỉ là một cái nhân viên đặc biệt của riêng tổng thống thôi. Thì trước đây thì cũng đã nói rồi, nhiệm vụ ông chỉ có 100 mấy chục ngày thôi, thì bây giờ đến lúc ông phải rời đi, và những cái công việc tiếp tục của ông sẽ do những cái tổng trưởng trong nội các sẽ tiếp tục làm. Nhưng mà có nhiều nguồn tin, dĩ nhiên nguồn tin trái chiều cũng có, nguồn tin chính thống cũng có, nhưng mà từ những nguồn tin từ bên truyền thông cánh tả cũng như những người chống đối chính quyền tổng thống Trump thì nói rằng ông Elon Musk rời đi vì ông cơm không lành canh không ngọt với tổng thống Trump. Có người thì nói rằng ông có những cái xích mích với bộ trưởng tài chính Scott Bessin, và cũng có người nói rằng nhưng mà cũng một lý do suy luận theo cái kiểu mà logic nhất, có nghĩa là ông thấy ông làm nhiều việc, biết bao nhiêu việc, nhưng mà ông bị ghét nhiều quá, ông bị chỉ trích nhiều quá. Thậm chí thời gian vừa qua chắc Kiều Trang thấy rằng những cái đại lý xe Tesla của ông bị đốt, rồi bị đập phá, rồi nhiều người biểu tình chống đối ông. Vì dĩ nhiên hàng loạt nhân viên chính phủ liên bang bị sa thải thì đương nhiên ảnh hưởng đến cuộc sống của họ, thì họ rất là ghét, họ rất là bực mình, mặc dù cái đó là đúng, cái sự sa thải đó là đúng. Và thứ hai nữa là cái lợi nhuận của cái doanh nghiệp của ông á, những như Tesla rồi SpaceX cũng như là Twitter của ông không có sự điều hành của ông, tại vì thời gian của ông dành thật nhiều thời gian cho cái bộ hiệu quả chính phủ đó, thì cũng đã sụt giảm, cái giá trị cổ phiếu cũng sụt giảm, cũng như là cái doanh thu cũng xuống rất là nhiều. Thì có phải đó là một cái lý do không, Kiều Trang?
Đa phần thì Trang thấy là nhiều thông tin giống như nãy giờ anh vừa nói đó. Bất cứ ai cũng vậy, khi mà họ có một cái nhiệt thành để làm sao làm cho chính phủ nó có một cái ngân sách quân bình, thì họ vô vào trong đó, họ làm đúng cái vai trò của họ, thì hết ngày hết tháng thì họ cũng đi ra và họ trở lại cái công việc của họ. Đó là một cái chuyện rất là bình thường, chứ nó không có gì mà lắng cắn lăng tăng ở nơi đây hết trơn á. Sở dĩ nó xảy ra nhiều cái nguồn tin mà giống như anh Vũ Nghiêm mới về New Land đó, là tại vì nó có nhiều cái chính trị hóa vấn đề. Chính trị là ở nơi đây là mình thấy là ông Tổng thống Trump và bên đối lập của ông là Đảng Dân Chủ, cộng thêm đó là mình gọi là nôn na với cái danh từ là Deep State và với những cái danh từ là những thế lực ngầm. Thì khi mà tất cả những hệ thống mà từ xưa tới giờ bao nhiêu chục năm nay operate hoạt động vào trong một cái phương hướng mà không có nhiều kiểm soát, thì cái sự lạm dụng nó sẽ xảy ra. Mà khi mà một người nào đó mà đi vào mà thấy nhiều những cái thất thoát, thấy nhiều những cái mất đi những cái thế của người dân đóng mà dùng chi phí không đúng cách, thì họ lên tiếng, thì dĩ nhiên những cái người nào mà hưởng lợi từ xưa tới giờ bao nhiêu chục năm nay, họ phải có những cái nỗi tức giận, họ phải có những cái nỗi mà không đồng thuận, là tại vì cái người đó là họ bị mất đi những cái nguồn thu lợi của họ. Thì cái chuyện đó nó sẽ nổ ra đồng thời và chính trị hóa vấn đề nữa. Nói là Elon Musk không canh, không ngọt, không lành gì đó. Chẳng biết những từ ngữ đó hết tất cả. Nhưng mà chẳng chỉ biết là họ đang chia rẽ hai người đàn ông này. Mà hai người đàn ông này là hai người đang yêu nước Mỹ và đang muốn làm cái gì tốt nhất cho nước Mỹ của chúng ta. Một người thì đi ra tranh cử officially là được bỏ phiếu và trở thành một tổng thống. còn một người là chỉ rất là giỏi về công nghệ để làm sao cho hệ thống chính phủ được càng ngày càng có những cái sự nhạy bén hơn, càng ngày càng tiếp cận những cái thông tin, update những cái data, để những cái data nó hữu hiệu quá, để cho khi mà mình làm, mình run qua một cái report, run ra một cái analyze, một cái report, mình có cái data hữu hiệu để mình biết chi tiêu lúc nào và nên như thế nào, nên như thế kia, cắt xén như thế nào để cái ngân sách quốc gia không bị thâm thụt. Anh biết là 36.000 tỷ hiện nay là nợ thâm thụt quốc gia thì không thể nào tiếp tục tiếp theo được. Và nếu mình đi theo tiếp tục con đường đó, ai sẽ lắp vào đó? Người dân sẽ bắt đầu trả thuế nhiều hơn, cao hơn, cao hơn. Và người dân cái khả năng họ mà sống, tiền chi tiêu, nhà cửa của họ càng ngày càng khó khăn hơn. Muốn mua căn nhà đối với California rất là khó, không phải là dễ. Có thể bên dùng bên Dallas thì dễ dàng hơn, và cái mức lương nó chưa được cân xứng giống như tiểu bang California. Thí dụ minimum pay có thể là 20 đồng, 15 đồng cho một giờ, nhưng mà mua căn nhà là ít nhất là cũng là nửa triệu. Thì làm sao cái mức lương nó cân xứng với một người có tự do trẻ mới học ra trường, làm sao mua căn nhà nữa? Họ có những cái nợ giống như nợ xe, nợ tiền học bổng, họ cần phải trả. Thì nếu mà cái mức lương không cân xứng như vậy, làm sao họ mua được căn nhà, anh tên giữ nghiêm nhà?
Vâng, nói chung thì mặc dù rằng cái bộ hiệu quả chính phủ trước đây thì ông Elmer ông làm rất là hiệu quả, và cũng đến ngày ông phải rời đi rồi. Mặc dù thì Tổng thống Trump cũng có mời ông tiếp có thể ở lại bất cứ lúc nào, nhưng mà Dũng nghĩ rằng ông cảm thấy ông làm như vậy là đủ rồi, và vì ông cũng phải lo cho cái doanh nghiệp riêng của ông nữa. Thì hy vọng rằng những người còn lại sẽ tiếp tục thay thế ông để làm tốt cái mà chính quyền Tổng thống Trump mong muốn. Nhưng mà thôi bỏ qua chuyện đó đi, bây giờ mình đi đến một cái chuyện nóng hổi trong vòng ngày qua đến giờ. Đó là hai cái nước Ukraine và Nga, ai cũng nói rằng sẽ đàm phán hòa bình, sẽ tổ chức đàm phán có sự tham gia của Mỹ tại Thổ Nhĩ Kỳ thì tùm lum tà la hết. Nhưng mà trước đây thì trong khi chờ đàm phán thì Nga thì tấn công Ukraine. Thì ngay bây giờ thì Ukraine lại ngày hôm tức là ngày hôm qua đến giờ đã tấn công ồ ạt vào Nga. Rất là mạnh. Thì Kiều Trang cho biết rằng Ukraine muốn gì và Nga muốn gì?
Điều chắc chắn là hai ông này là không có ngồi được trong hòa bình qua những một ngày rưỡi vừa qua. Là chúng ta đã thấy là Ukraine đã tấn công thẳng vào trong những cái mà nơi mà những cái vũ khí hoặc máy bay của base của bên Nga rất là nhiều. Thì thử cái sự tổn thất của Nga là đến khoảng chừng 7 tỷ. Tại sao bây giờ là Ukraine có một cái lực mạnh như vậy tấn công vào Nga? Thì đó là một trong những theo chân tìm hiểu được đó, là có những cái lực mà hậu thuẫn bởi Ukraine. Cách đây 2 ngày thì ông Lindsey Graham đã qua Ukraine. Thì Lindsey Graham chứ từ xưa tới giờ chắc mọi người ai chúng ta cũng đều biết, đây là ông nằm trong một cái chính phủ của Mỹ rất là khá là lâu. Thì có nhiều những cái nghi vấn là ông thuộc về cái loại mà thích có chiến tranh, thích có những cái chiến tranh, lúc nào cũng có những xung đột để có những cái chuộc lợi cho một cái gọi là cái khối khối globalism. Thì đó là một cái nghi vấn mà hiện nay là trang mạng xã hội cũng là ồn ào nói về Lindsey Graham là một cái người thích có những cái chiến tranh, làm không muốn có những cái sự hòa bình. Tổng thống Trump từ khi ông đắc cử tới giờ đó thì ông lúc nào cũng nói ông muốn Nga với Ukraine phải ngồi lại với nhau, Tổng thống Putin, Tổng thống Zelensky phải ngồi lại với nhau để tìm một cái biện pháp làm sao như thế nào để mình mang lại cái sự hòa bình. Nhưng mà hình như hai người này, đối với Trang thì Trang thấy là Putin rất là muốn ngồi lại mang lại cái sự hòa bình, nhưng mà hình như Zelensky lại có những cái trục trặc là không ưng hòa bình cho lắm. Tại vì nó nằm trong nhiều cái thế lực sau lưng của Zelensky mà phải Zelensky phải lệ thuộc vào. Trong đó có ai? Trong đó có những mình gọi là deep state của Mỹ. Và trong đó có dạng gọi là globalism toàn cầu hóa. Và trong đó có những cái quyền lợi của EU ở trong đó, trong khối của Âu Châu. Thì cái muốn mà mang lại cái sự hòa bình thì nó không phải là đơn giản. Đối với cái suy nghĩ của Trang đó, anh Dũng Nghiêm.
Vâng, đúng rồi. Thì Tổng thống Trump từ khi lên nhậm chức vẫn muốn đem lại cái hòa bình, chấm dứt cái cuộc chiến Ukraine và Nga. Ông cũng nói rằng ông không muốn hai bên, nói chung cả hai bên, cả Nga, cả Ukraine đều chết người rất là nhiều, và ông muốn chấm dứt chuyện này ngay lập tức. Ông không cần biết là ai thắng ai thua hết, và ông nỗ lực, chính quyền của ông nỗ lực để làm cái chuyện này. Nhưng mà Nga trước đây tấn công Ukraine vì Nga muốn nói rằng Nga không có đồng ý cho Ukraine gia nhập NATO, rồi không muốn cho phương Tây viện trợ vũ khí cho Ukraine, nói chung đưa ra những lý do để mà không chịu đàm phán. Và lúc đó thì Ukraine cũng lên tiếng phản bác dữ dội lắm. Nhưng bây giờ Ukraine cũng vậy, chưa kịp đàm phán lại tấn công Nga, ngày hôm qua tấn công cái máy bay phi cơ gì đó, rồi hôm nay bắt đầu tấn công cái cầu Crimea nữa. Thì nói chung làm cho cái cuộc chiến này nó càng căng thẳng hơn và nó càng leo thang nhiều hơn. Nhưng mà có một số họ, dĩ nhiên những cái ý kiến này Dũng Nghiêm cũng nêu lên là cũng từ nhiều nguồn tin và đồn đoán thôi chứ không biết chắc. Hình như ông Tổng thống Zelensky ông không muốn chấm dứt chiến tranh, tại ông muốn có, nếu có chiến tranh thì giống như nãy Kiều Trang có nói đó, tức là nếu có chiến tranh thì Ukraine sẽ càng nhận được nhiều viện trợ hơn, nhận được nhiều tiền hơn. Thứ hai nữa, nếu mà chấm dứt chiến tranh, nếu mà có cái đàm phán hòa bình, có phải lúc đó thì sẽ Ukraine sẽ bầu cử tổng thống, mà nếu bầu cử tổng thống chắc chắn ông không có làm tổng thống nữa. Điều đó có đúng không, Kiều Trang?
Đúng như vậy đó anh. Hiện nay Tổng thống Zelensky là thật sự là một cái tổng thống hết hạn, không phải là tổng thống nữa. Nhưng mà vì chiến tranh là họ diện một cái cớ, là họ nói thôi qua cái cho bao nhiêu chục ngày nữa, bao nhiêu tháng nữa cho tổng thống tiếp tục. Nhưng mà trong bất cứ những khi mà đi vào trong một cái con đường mà chiến tranh thì họ có những cái quyền lực, tại vì họ tất cả những về quân sự họ nắm hết. Anh thử muốn mà bầu làm là một cái bầu cử thì rất là khó. Thì dĩ nhiên bên cái phía của bên Zelensky là diễn cớ là không muốn bầu cử trở lại, là tại vì chiến tranh, tại vì cái này, tại vì cái nọ, thì để làm sao họ nắm quyền. Thì nếu mà thật sự mà có những cái sự hòa bình trở lại là ông chắc chắn là ông không còn là một vị tổng thống. Hiện tại là ông là một người tổng thống hết hạn đối với Trang. Còn đối với quốc hội của Ukraine cho ông extended làm một người tổng thống tiếp theo. Còn đối với những người EU hoặc đối với những người globalist mà hiện nay hậu thuẫn ông đó, là cho ông vẫn là một người tổng thống. Cái điều quan trọng ở đây Trang nhận thấy là người con em của Ukraine, con em của Nga rất là chết, rất là khá là nhiều. Nhưng mà cái thế lực ở phía sau không chịu ngưng được cái chiến tranh, mà Zelensky cũng không chịu ngưng, là tại vì một hai ngưng là không còn quyền lực, giống như anh vừa nói. Đối với Trang đây là một cái con đường, nó không phải là ngưng quyền lực của Zelensky mà thôi, hay là ông không còn mà tổng thống mà thôi. Một qua một cái vụ tấn công này cho mình thấy luôn nữa là có một nhóm người nào đó sau lưng không muốn tổng thống Trump thành công mang lại cái sự hòa bình giữa Ukraine với Nga. Và đây là một cái nguy hiểm đối với Trang. Cái nguy hiểm ở nơi đây là làm sao đẩy Nga vào trong một cái con đường là làm cho Nga có một cái là phải nói là tiếp cận nhiều hơn nữa với với Trung Quốc. Thì khi mà Nga mà tiếp tục mà phải nói là làm việc với Trung Quốc, là chỉ vào đi một cái con đường mà nó mạnh hơn chứ không phải nó yếu hơn được nữa. Mà trong khi Tổng thống Trump muốn cái gì? Tổng thống muốn Trump làm sao có những cái sự hòa bình? Tổng thống muốn Trump muốn làm sao bên EU qua cái khối NATO phải trả những cái thuế mà từ xưa tới giờ mà Mỹ đã hỗ trợ, là phải trả một cái mức thuế quân bình. Nhưng mà hiện nay tới khối EU tới bây giờ là hiện nay là EU không có nhúc nhích gì hết. Thì qua một cái cuộc chiến như vậy là mình thấy là ai sẽ có lợi ở nơi đây đó anh Vũ Nghiêm. Đối với anh Vũ Nghiêm, ai sẽ có lợi nơi đây? Tất nhiên là điều mình thấy trước mắt là Tổng thống Trump là không có lợi, là cái sứ giả hòa bình nó sẽ không thành công đối với ở với ông. Mà ai là cái người mang lại cái sự cản trở để Tổng thống Trump không thành công trở thành một sứ giả hòa bình đó anh?
Đúng rồi, thì đúng như Kiều Trang có nói, thì khi mà Tổng thống Trump lên, ổng làm những cái chuyện mà ổng hứa. Tới giờ Tổng thống Trump được lòng người dân Hoa Kỳ là vì ổng nói là ổng làm, ổng hứa là ổng làm, ổng làm rất là nhanh. Đó, chẳng hạn như an ninh biên giới và ngay cả cái cuộc chấm dứt chiến tranh Ukraine và Nga này. Thì đương nhiên đối thủ, những người mà chống đối ông không bao giờ muốn ông thành công á, để mà họ có chẳng hạn về cái cuộc chiến tranh này và cũng như cái an ninh biên giới, họ chống đối đến cùng. Ông làm cái gì cũng chống đối hết và đưa trên truyền thông, chống đối từ trên truyền thông cho đến những cuộc biểu tình và rất nhiều thứ nữa làm sau lưng ông để mà có thể nói rằng ông đã không thành công như những gì ông nói, thì để có thể mà cái cuộc bầu cử quốc hội năm 2006, tức là còn 2 năm nữa đó, để mà lấy lại thượng viện và hạ viện, phải không?
Kiểu Trang. Đúng như vậy đó anh, đối với Trang như vậy đó, là có, đây là một cái phương hướng nó có khả năng xảy ra. Truyền thông sẽ ra rã là nói là Trump không thành công về cái vụ mà điều đình để làm sao Ukraine với Nga để có mang lại cái sự hòa bình, và đảng Dân Chủ có thể tiếp tục nói theo là nói rằng là Tổng thống Trump không có khả năng lãnh đạo về cái phương diện mang lại cái sự hòa bình. Và ở đây một cái nguy hiểm đối với Trang ở nơi đây là họ sẽ tiếp tục rêu rao về cái cấp độ nếu không ủng hộ NATO thì là Tổng thống Trump là tiếp tục ủng hộ Nga. Thành thử mình thấy cái giữa mà đứng giống như là đặt Tổng thống Trump trên một cái dĩa, giống con cóc ngồi trên cái dĩa, đã đành tấn công cũng là đã tấn công rồi. Nếu Tổng thống Trump lên tiếng là cái sự mà tấn công mà không thông qua những gì Tổng thống Trump biết trước, giống như Tổng thống Trump đã có lên tiếng, tôi biết có sự tấn công nhưng mà tôi không được inform qua những cái khối CIA Global. Thành thử mình thấy rõ ràng behind the scene của Tổng thống Trump là có những cái lực của CIA, chẳng nói là nôm na là CIA toàn cầu, là có thể hoạt động sau lưng Tổng thống Trump, không cho Tổng thống Trump biết có những cái sự tấn công từ Ukraine qua tới Nga. Thì khi mà trường hợp như vậy đó, là giống như ông bị bắt chẹt trong cái góc độ mà nếu mà lên tiếng mà khiển trách Ukraine thì là Dân Chủ có đủ cớ là để là nói là bên Nga. Còn nếu mà trách về EU thì Dân Chủ cũng có đủ cớ mà để là không binh vực NATO mà lại binh vực Nga. Và đây là cái phương cách cũng là NATO chiếm lợi ở nơi đây, là Mỹ phải tiếp tục viện trợ cho NATO về quân sự, về quân đội, về quân sự, về tiền, về tài chính. Tiếp tục thì cái sự đàm phán mà khi Tổng thống Trump đến đắc cử cho tới bây giờ đó, là Tổng thống nói Trump là NATO phải chip in, phải trả thêm cho tiền về mà Mỹ đã có giữ gìn biên giới về quân sự. Nhưng mà cho tới bây giờ là NATO vẫn là không. Thì có phải là cái lợi ích ở nơi đây là có phải là NATO không? Có lợi ở nơi đây có phải là bên phía gọi là globalism không? Đấy là cái lợi của họ. Tại vì họ muốn những cái đồng tiền mà họ phải tiếp tục được có, thay vì họ phải trả dơ trên nước Mỹ để có những cái sự cân xứng ở nơi đây. Mà khi mà nếu mà nước Mỹ mà tiếp tục mà trả và tiếp tục viện trợ giống như những gì họ muốn bao nhiêu chục năm nay, thì Mỹ sẽ đi vào trong cái con đường xa lầy về tài chánh. Mà khi mà Mỹ xa lầy về trong một cái con đường tài chánh như vậy, Mỹ sẽ càng ngày càng yếu đi. Cái sức mạnh của Mỹ nó không còn những cái phát triển khác về công nghệ, về đủ thứ hết cho nước Mỹ này, thì càng ngày cái mức độ xa lầy nó càng nhiều. Thì Nga làm sao? Nga lại có cớ để Nga nói rằng là Nga thấy là EU, tức là Âu Châu không có thiện chí hòa bình. Thì Nga chơi thẳng với Nga với Trung Quốc luôn. Thì mình thấy là hai cái khối này nó họp lại với nhau. Thì cái người mà Trang dẫn thấy mà thiệt hại nhiều nhất ở nơi đây vẫn là Tổng thống Trump, chính quyền của Mỹ hiện tại. Và tiếp theo đó vẫn là khối Âu Châu, chứ không phải là Nga. Nga có thể trước mắt là tổn thất vào trong những cái máy bay, những cái nơi quân sự của họ. Nhưng mà đường dài, Nga vẫn trở thành một cái chiến thắng trở lại đó anh Vũ Nghiêm. Vì họ có những cái hợp đồng thẳng với bên ông Tập Cận Bình, với bên Trung Quốc, là họ sẽ mang lại cái khối, nó gọi là cái khối BRICS, giống Brazilian, Russia, India và China và sau Africa. Họ sẽ nạp lại cái khối đó, thì họ sẽ có khả năng họ sẽ manipulate cái đồng tiền US dollar. Thì cái đó là cái nguy hiểm mà hiện nay mà Ukraine, ông Tổng thống Zelensky tạo ra cái, phải nói một cái mặt trận mà bên chính quyền Trump phải nói là tiếng thối lửa đang đen. Dạ, mời anh ạ.
Thì nếu mà hai cái nước này vẫn tiếp tục đánh nhau qua lại như vậy á, Ukraine và Nga đó trả đũa nhau qua lại như vậy á, thì có bao giờ mà chính quyền tổng thống Trump sẽ coi như đứng ngoài cuộc không? Tại vì trước đây phó tổng thống Joe Biden cũng như ông ngoại trưởng Marco Rubio cũng nói rồi, nếu mà không có dàn xếp được cái hai bên không chịu đàm phán hòa bình thì Mỹ đứng ngoài cuộc, không có liên quan nữa. Tại vì cái cuộc chiến tranh này không phải do ông tổng thống Trump trong chính quyền của tổng thống Trump nó xảy ra với chính quyền tiền nhiệm là cựu tổng thống Joe Biden. Ông Trump chỉ bị là ông đứng ra ông giải quyết thôi không. Nhưng mà bây giờ nó không, hai bên không tiếp tục như vậy thì theo Kiều Trang thì liệu chính quyền tổng thống Trump có đứng ngoài cuộc như là tuyên bố trước đây của ông?
Tổng thống Trump có thể đứng ngoài cuộc về quân sự, nhưng mà tổng thống Trump và quốc hội không thể đứng ngoài cuộc, và quốc hội sẽ tiếp tục làm sao pressure tổng thống Trump hay viện trợ về tài chính, về nhiều thứ khác nhau. Thành thử cái đó là cái mà cái khó của tổng thống Trump đối với Trang hiện nay.
Nhưng mà quốc hội bây giờ là đang thượng viện là bên đảng Cộng hòa kiểm soát thì sẽ
theo Trang hiểu. Bây giờ là đảng Cộng hòa kiểm soát đi, đảng Cộng hòa hạ viện hoặc là thượng viện kiểm soát. Nhưng mà gần đây nhất là anh Vũ Nhiêm có nhớ là bên chính quyền Trump đã ký cái Minerval với Ukraine không? Thì là có phải có quyền bảo vệ đất nước Ukraine. Thành thử ra dù không ít thì nhiều cũng phải viện trợ. Thí dụ thay vì viện trợ 1 tỷ thì bây giờ phải viện trợ nửa tỷ. Chẳng nói thí dụ phải tiếp tục cung cấp, phải feed cái machine đó, phải tiếp tục cho nó ăn tiếp tục. Thành thử cái đó mới là cái khó của tổng thống Trump. Thành thử NATO, thế lực ngầm, thế lực toàn cầu, Zelensky, đây là Trung Quốc, đây là những cái khối mà họ đưa tổng chính quyền Trump một cái gấp là bước tới cũng khó mà bước lui cũng khó trong những ngày tới. Đối với Trang, nó không phải là đơn giản mà giải quyết một cái là xong đâu. Nó không phải là một cái gì mà Trang nghĩ rất là khó. Khi mà một cái mặt trận này nó mở ra rồi, đây là một cái mặt trận mới. Trước đây, trước khi cái sự mà tấn công của Ukraine, thì Nga Trang vẫn nghĩ là Tổng thống Trump đang rất là ưu thế. Nhưng mà sau khi cái này nó bùng nổ ra, Tổng thống Trump, cái ưu thế nó giảm đi, nó không còn mạnh nữa. Cái ưu thế nó rất là, nó bị giảm đi. Nó vì sao nó giảm là tại vì mình thấy là qua cái tình hình mà nội mà CIA nói là không thông báo trước khi Ukraine xâm nhập vào trong Nga. Thành thử cái đó là Tổng thống Trump sẽ biết không báo cáo. Đây là một tổng tư lệnh mà không có báo cáo, bị running behind the scene. Thì ai run được cái hệ thống tình báo? Phải có là toàn cầu, CIA, không phải CIA của Mỹ mà thôi, mà CIA toàn cầu chẳng đang nói. Thì cái đó mới là cái khó cho Tổng thống Trump. Tổng thống Trump không kiểm soát được cái đó. Cho tới ngày hôm nay, Tổng thống Trump chưa kiểm soát được cái đó. Thì bây giờ, cái mà đối với Trang hiện nay là Tổng thống Trump phải tính một cái bài toán mới để làm sao nó quân bình hơn tất cả hai bên. Nếu mà Tổng thống Trump không khéo léo ở nơi đây, thì Tổng thống Trump sẽ bị mang tiếng là một người là bên Nga, là từ xưa tới giờ đã bị mang tiếng rồi và tiếp tục sẽ bị mang tiếng. Và nói là không bỏ rơi Ukraine. Mà nếu mà tiếp tục như vậy là bên khối Á Châu càng ngày càng lụng đi, càng ngày giật giá của Á Châu nó càng thiếu đi. Tại vì là tại vì sao? Tại vì Nga sẽ cắt đi cái nguồn năng lượng ở bên khối Á Châu. Nga sẽ cắt mảnh đi những cái chiến lược, những cái mối dây quan hệ từ Iran, từ Á Châu và kết nối lại với Iran, kết nối về với Bắc Hàn. Và lặp lại những cái thế mới. Nên cái đó là tự nhiên nó mở ra một cái cuộc chơi mới. Nó không còn một cái cuộc chơi mà mình thấy là mấy tuần nay, mấy tháng nay là Tổng thống Trump đang kiểm soát. Đây là một cuộc chơi mà cái thế lực họ cho rằng họ sắp sửa bị gãy. Họ cho rằng họ sắp bị chính quyền Trump đàn áp hết vô tới bức tường rồi. Bây giờ cái phản công của họ là qua cái cuộc chiến của Ukraine. Đối với Trang, Trang dẫn thấy là hiện nay là Tổng thống Trump phải sóc lại cái gián bài và phải tìm lại cái phương pháp để làm sao điều đình lại, làm sao mang lại cái mức quân bình lại khống chế lại cái nước cờ. Đối với Trang hiện nay, Tổng thống Trump phải suy nghĩ là rất là nhiều. Thì mình mới thấy là hai ngày nay, Tổng thống Trump không lên tiếng gì hết á, không nói năng, không nói gì hết về cái vụ tấn công của Ukraine. Và Trang nghĩ ông đang tìm một cái biện pháp để làm sao đối phó những cái lực mà ông, nó không phải là một cái lực mà trên nước Mỹ mà thôi, đây là một cái lực chiến tranh toàn cầu mà nó có những cái kết nối với nhau từ bao nhiêu chục năm nay, chứ không phải là một năm hay là 4 năm của nhiệm kỳ của Biden mà thôi, nó không có. Rồi cái đó mới là cái khó đối với Trang bây giờ cho chính quyền của Tổng thống Trump. Cái thế cờ nó lại ngược, lạng quạng là Trung Quốc sẽ tấn công Đài Loan, lạng quạng, Trung Quốc kiểm soát lại Đông Nam Á. Cái đó là cái mà Trang more concern, tại vì cái thế lực họ mạnh trở lại, có Nga đứng sát với họ trở lại. Và trong khi đó là Nga từ xưa tới giờ là, giống như ông Tổng thống Trump đã nói, họ có những good relationship, nhưng mà bây giờ cái relationship nó bị break, không phải bởi Trump, bởi những cái lực behind the scene của Tổng thống Trump mà Tổng thống Trump chưa kiểm soát được.
Vâng, lạng quạng. Vâng, lạng quạng thì đúng như Kiều Trang nói, Trung Quốc lợi dụng những cái rối ren của do Tổng thống Trump phải giải quyết, thì có thể Trung Quốc sẽ tấn công Đài Loan, hoặc là Bắc Hàn sẽ tấn công Nam Hàn nữa. Và hy vọng rằng như Kiều Trang nói thì Tổng thống Trump sẽ nhanh chóng có một cái kế sách nào đó để giải quyết tình trạng này, chấm dứt tình trạng này. Chứ nếu mà chính trị, vì chính trị mà các nước gây ra cái cuộc chiến tranh như thế này, thì dân, người dân của cả hai bên, nước Nga và cả Ukraine đều chết rất là nhiều, rồi rất là thảm thương.
Rất là thảm thương. Vâng. Tại vì rất là tội nghiệp cho những đứa trẻ 16, 17, 18, 19, 20 tuổi mà họ phải đi ra mặt trận, họ đâu có muốn đâu. Thành thử mình thấy Tổng thống Zelensky là mình, đối với Trang không thể nào mà Trang có thể chấp nhận Tổng thống Zelensky được hết trơn á. Dạ, rất là khó. Nếu mà cho Trang lựa chọn, thật sự á, Trang không thấy là Tổng thống Zelensky là một cái Tổng thống thật sự yêu đất nước của mình. Nhưng mà đây là một cái Tổng thống chỉ biết quyền lực của mình và biết làm những cái gì mà toàn cầu hóa, mà hy sinh tính mạng con trai con gái trong đất nước của ông. Cái đó là cái tội mà Trang rất là thấy là Zelensky đã tạo ra đó anh. Dạ.
Vâng, thưa quý vị, rất tiếc thời gian cũng hết rồi. Và còn rất nhiều điều mà Dũng Nghiêm cùng với Kiều Trang muốn hội luận với nhau trong chương trình ngày hôm nay. Nhưng mà hy vọng rằng quý vị sẽ tiếp tục theo dõi chương trình hội luận với Kiều Trang vào thứ ba hàng tuần từ 11 giờ đến 11 giờ 30 nhé. Thưa quý vị, cảm ơn Kiều Trang và chúc Kiều Trang cũng như quý khán giả có một mùa hè luôn luôn được vui tươi và nhiều sự bình an, Kiều Trang.
Dạ vâng, Kiều Trang một lần nữa rất là cảm ơn anh Vũ Nghiêm. Rất là hân hạnh làm một cái show với anh của buổi sáng của ngày thứ ba. Và mến chào quý khán giả của vùng Dallas. Cũng chúc một the rest of the week, một tuần lễ đầy những cái niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống của chúng ta. Và xin mến chào anh và xin mến chào quý vị.
Vâng, xin hẹn gặp lại vào thứ ba tuần sau.
Vâng.